Kính chào quý thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Phát thanh Nguồn Sống. Hôm nay chúng tôi mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Chúa dùng các chân lý trong Kinh Thánh nuôi dưỡng tâm linh và ban phước lành cho quý vị trong khi lắng nghe và tiếp nhận lời Ngài.
Kính chào quý vị thính giả. Cảm ơn quý vị đã đón nghe chương trình Lời Hằng Sống. Đây là chương trình giảng giải Kinh Thánh theo từng sách đoạn nhằm mục đích đem lời hằng sống của Đức Chúa Trời được mặc khải trong Kinh Thánh về con Ngài là Chúa Cứu Thế Giê-xu và chương trình cứu rỗi đời đời của Ngài đối với mọi chúng ta, để chúng ta có thể biết Ngài, kính yêu Ngài, thờ phượng Ngài và phục vụ Ngài. Trong tiến trình học Kinh Thánh sách Khải Huyền, hôm nay chúng ta đến bài số 261. Tiếp tục phần số 4 của bài ôn tổng kết sách Khải Huyền. Bố cục sách Khải Huyền gồm có 3 phần. Phần đầu tiên gồm có sự hiện thấy về Chúa Cứu Thế Giê-xu hiện ra bày tỏ sự mặc khải của Ngài tại đảo Patmo, là nơi sứ đồ Giăng đang bị lưu đày. Phần thứ hai là sự mặc khải về thời đại hội thánh, bắt đầu với 7 hội thánh đang hiện hữu trong thời kỳ của sứ đồ Giăng, đại diện với 7 bức thư mà Chúa Cứu Thế Giê-xu gửi cho 7 hội thánh, nhưng cũng đại diện cho tất cả hội thánh trong toàn lịch sử và tiến trình từng giai đoạn của hội thánh. Từ khi bắt đầu vào ngày lễ ngũ tuần cho đến khi chấm dứt thời đại hội thánh, khi Chúa Cứu Thế Giê-xu đến trên không trung, các hội thánh đi với Ngài. Và bố cục phần 3 là phần chính của sách Khải Huyền, nói về sự phán xét thế gian. Đây là sự phán xét nhằm thu hồi quyền sở hữu và cai trị thế gian và vũ trụ đã tạm đặt dưới quyền của Satan từ khi Adam phạm tội. Tiến trình thu hồi quyền sở hữu và cai trị thế giới được liệt kê ra trong quyển sách Khế Ước Phán Xét mà Đức Chúa Trời muốn thi hành. Đây là dữ kiện mặc khải được ghi trong đoạn 5 của sách Khải Huyền. Quyển sách Khế Ước này được niêm phong bởi 7 ấn, chứa đựng những điều kiện phải được thực hiện để truất phế và trừng phạt Satan. Cho nên khi chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu thực hiện sự phán xét, thì tiến trình phán xét xảy ra theo từng ấn một. 6 ấn đầu tiên được ghi lại trong Khải Huyền đoạn số 6, với tai vạ từ ấn đầu tiên là sự xuất hiện của Antichrist, thiết lập hòa bình giả tạo trên đất. Sự phán xét của ấn thứ hai là cơn đại chiến toàn cầu, cắt hòa bình khỏi thế gian. Sự phán xét của ấn thứ ba là nạn đói kém kinh khủng toàn thế giới. Sự phán xét của ấn thứ tư là 1/4 dân số thế giới sẽ bị giết chết bởi chiến tranh, dịch lệ, đói kém. Sự phán xét của ấn thứ năm là cuộc bắt bớ đạo toàn thế giới dưới tay của Antichrist, với hàng hà sa số những người tin Chúa trong 7 năm đại nạn sẽ bị tuần đạo. Sự phán xét từ ấn thứ sáu là sự chuyển động thay đổi kinh khủng của thiên nhiên, di động mặt trời, mặt trăng, ngôi sao tinh tú, đem đến sự rối loạn kinh hoàng trên toàn dân cư thế gian. Bây giờ đến thời điểm phán xét từ ấn thứ bảy, thì sự phán xét của ấn thứ bảy được thi hành qua 7 tiếng kèn sẽ được thổi lên. Và khi tiếng kèn cuối cùng là tiếng kèn thứ bảy được thổi lên, thì tiến trình phán xét dưới tiếng kèn thứ bảy sẽ là 7 bát thành nộ. Như vậy, sự mặc khải về sự phán xét bày tỏ ra trong sách Khải Huyền được tuần tự thi hành theo 7 ấn, với ấn thứ 7 mở ra 7 tiếng kèn và với tiếng kèn thứ 7 mở ra 7 bát thành nộ. Đức Thánh Linh cũng ngừng lại giữa ấn thứ 6 và ấn thứ 7, giữa tiếng kèn thứ 6 và tiếng kèn thứ 7 và giữa bát thành nộ thứ 6 và bát thành nộ thứ 7 để ban cho lời mặc khải giải thích về lý do, về tiến trình, về mục đích của các sự phán xét này. Như vậy, sau 6 ấn phán xét đã được trình bày trong đoạn thứ 6, thì đoạn thứ 7 là lời giải thích về chương trình cứu chuộc của Đức Chúa Trời ban cho trong 7 năm đại nạn. Và hàng hà sa số nhiều người được cứu bởi lời chứng của 144.000 nhân chứng Chúa sai phái vào trong thế gian và bảo toàn sinh mạng của họ để không bị Antichrist giết chết trong khi giảng đạo tin lành. Và vào đoạn thứ 8 của sách Khải Huyền, thì sự phán xét ra từ ấn thứ 7 được thi hành qua tiến trình của 7 tiếng loa. Sự phán xét từ loa thứ nhất là 1/3 đất đai, cây cỏ trên trái đất bị đốt cháy. Sự phán xét từ tiếng kèn thứ hai là 1/3 sinh vật trong biển bị giết chết và 1/3 tàu bè trên biển bị hủy hoại. Sự phán xét từ tiếng kèn thứ ba là 1/3 nguồn nước uống trên đất trở thành độc hại. Sự phán xét của tiếng kèn thứ tư là 1/3 nguồn sáng trong vũ trụ bị làm cho tối đi, từ mặt trời, mặt trăng cho đến các ngôi sao tinh tú trên trời. 3 tiếng loa cuối cùng đem lại sự phán xét rất kinh khủng. Sự phán xét từ loa thứ 5 thì hàng hà sa số quỷ dữ được thả ra khỏi vực sâu không đáy để hành hại con người trên đất trong 5 tháng với sự đau đớn kinh khủng đến nỗi người ta tìm sự chết nhưng không thể chết được. Sự phán xét từ tiếng loa thứ 6 kết quả với 200 triệu quỷ sứ được thả ra từ dòng sông Euphrates và giết chết 1/3 dân số còn lại trên địa cầu, nghĩa là tới thời điểm này, trong khoảng thời gian 3 năm, thì một nửa dân số toàn thế giới đã bị hủy diệt, nghĩa là hàng tỷ tỷ người đã bị giết chết. Ở giữa tiếng loa thứ 6 và tiếng loa thứ 7, thì có lời khẳng định từ thiên đàng sẽ thi hành trọn vẹn sự phán xét đang diễn tiến xảy ra, với tiếng loa cuối cùng là loa thứ 7. Đức Thánh Linh cũng mặc khải về ân sủng cứu chuộc của Đức Chúa Trời được ban cho trong hoạt động giảng tin lành của hai nhân chứng đặc biệt Chúa sai phái vào trong thế gian trong 3 năm rưỡi cuối cùng của 7 năm đại nạn. Hai người sẽ rao truyền tin lành cách mạnh mẽ và đầy quyền năng, đồng thời thi hành sự phán xét trên những ai không tin. Nhưng sau 42 tháng hay là 1260 ngày, 3 năm rưỡi cuối cùng của 7 năm đại nạn, thì Antichrist sẽ tranh đấu với hai nhân chứng này và giết họ đi, phơi thay họ giữa thành phố Jerusalem không cho chôn cất. Nhưng sau 3 ngày rưỡi thì Đức Chúa Trời kêu họ sống lại và cất họ lên trên thiên đàng. Bây giờ trong tiến trình mặc khải về sự đoán xét thế gian thì chỉ còn một tiếng loa cuối cùng, tiếng loa thứ 7 là hoàn tất. Nhưng trước khi đi vào thời điểm cuối cùng, khi tiếng kèn cuối cùng được thổi lên thì Đức Thánh Linh trở lại để bày tỏ những chi tiết liên hệ đến những dữ kiện đã xảy ra từ trong đoạn 12 đến đoạn 14 của sách Khải Huyền. Chi tiết đầu tiên được trình bày cách cặn kẽ đó là sự bắt bớ của Antichrist trên dân Do Thái là tuyển dân của Đức Chúa Trời. Bắt đầu từ đoạn 12, Sứ đồ Giăng ghi chép: đoạn trên trời hiện ra một dấu lớn, một người đàn bà có mặt trời bao bọc, dưới chân có mặt trăng và trên đầu có mão triều thiên bằng 12 ngôi sao. Người có thai và kêu la vì nhọc nhằn và đau đẻ. Trên trời cũng hiện ra một dấu khác nữa là một con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu, 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên. Đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Người sanh một con trai ấy sẽ dùng gậy sắt mà cai trị mọi dân tộc. Đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi ngài. Còn người đàn bà thì trốn vào đồng vắng. Tại đó người đã có một nơi ở mà Đức Chúa Trời đã sửa soạn cho để nuôi mình trong 1260 ngày. Người đàn bà trong đoạn số 12 biểu hiện cho Israel. Và con rồng lớn sắc đỏ chính là Satan. Và con trai là hình bóng về Chúa Cứu Thế Giê-xu. Ở đây đưa ra sự bắt bớ của Israel trong toàn lịch sử con người. Đó là vì Satan rượt đuổi bác hại Israel để ngăn chặn đứa con của lời hứa ra đời, tức là Chúa Cứu Thế Giê-xu. Và khi đứa con trai ra đời thì chực sẵn để giết đi. Con rồng ấy chực trước người đàn bà gần đẻ, hầu cho khi đẻ ra thì nuốt con người đi. Đó là định ý của Satan, tìm cách bắt giết Chúa Cứu Thế Giê-xu ngay từ khi sinh ra cho đến khi Ngài hoàn tất chức vụ trên đất. Nhưng Chúa đã thắng hơn mưu trước của Satan, như đã chép, đứa trẻ ấy được tiếp lên tới Đức Chúa Trời và nơi ngôi Ngài. Và trong 7 năm đại nạn, khi dân Israel trở lại cùng Chúa Cứu Thế Giê-xu và cả nước được phục hưng trở lại với đức tin, thì Satan một lần nữa đeo đuổi và bắt bớ dân Israel cho đến tận cùng. Nhưng Đức Chúa Trời đã sắm sẵn một chỗ bảo vệ cho dân Israel để có thể tồn tại trong 3 năm rưỡi cuối cùng của 7 năm đại nạn, tức là 1260 ngày. Sau sự mặc khải về cuộc tranh chiến giữa Satan và Israel, thì đến sự tranh chiến giữa Satan và Thiên Sứ Trưởng Michel cùng các Thiên Sứ trên trời. Trong lịch sử cứu rỗi, tội phạm đầu tiên là tội phạm của Thiên Sứ Trưởng Lucifer, kiêu ngạo chống nghịch lại với Đức Chúa Trời, muốn được ngang hàng với Đức Chúa Trời và được thờ phượng giống như Ngài. Đây là dữ kiện được Kinh Thánh trình bày trong Ê-xê-chi-ên đoạn 28 và Ê-sai đoạn 14. Và khi Thiên Sứ Lucifer phạm tội thì bị truất phế và bị quăng ra khỏi thiên đàng. Cùng với 1/3 tổng số, các thiên binh cũng đã phản loạn với Lucifer. Và Thiên Sứ Lucifer trở thành quỷ Satan và các Thiên Sứ phản nghịch trở thành ma quỷ dưới quyền của Satan. Như đã chép trong câu 2, câu 3 của đoạn 12, con rồng lớn sắc đỏ có 7 đầu, 10 sừng và trên đầu có 7 mão triều thiên, đuôi kéo 1/3 các ngôi sao trên trời đem quăng xuống đất. Nhưng sau khi Satan phạm tội, thì Đức Chúa Trời vẫn để cho Satan được quyền hoạt động trên các nơi trên trời cũng như trên đất, ngay cả cho phép Satan đến trong vườn địa đàng Eden để cám dỗ Adam và Eva. Khi Đức Chúa Trời dựng nên Adam thì cũng đã giao quyền cai quản trái đất cho Adam, cho nên khi Adam phạm tội thì quyền cai trị trái đất này bị chiếm đoạt bởi Satan. Và Đức Chúa Trời trong chương trình lớn của Ngài và trong sự khôn ngoan vô bờ bến của Chúa, Ngài để cho Satan hoạt động trong lịch sử con người cho đến thời kỳ bây giờ, là thời kỳ Chúa thi hành chương trình phán xét thâu hồi quyền cai trị trái đất. Và 7 ấn đã được mở, 7 tiếng kèn đã được thổi. Trong tiếng kèn cuối cùng là tiếng kèn thứ 7 thì Satan bị truất phế. Bắt đầu câu 7 của đoạn 12. Bây giờ có một cuộc chiến đấu trên trời, Michel và các sứ người tranh chiến cùng con rồng, rồng cùng các sứ mình tranh chiến lại, song chúng nó không thắng và chẳng còn thấy nơi chúng nó ở trên trời nữa. Con rồng lớn đó bị quăng xuống, tức là con rắn ngày xưa gọi là ma quỷ và Satan, dỗ dành cả thiên hạ. Nó đã bị quăng xuống đất và các sứ nó cũng bị quăng xuống với nó. Như chúng ta vừa ôn lại, ở dưới tiếng loa thứ 5 và tiếng loa thứ 6, thì hằng hà sa số những quỷ dữ được thả ra từ vực sâu không đáy đến trên thế gian để hành hại người trên đất, và sau đó 200 triệu quỷ dữ thả ra để giết đi 1/3 dân số thế giới. Tức là trong thời kỳ cuối cùng trong 7 năm đại nạn, thì hoạt động của ma quỷ sẽ nổ bùng trên khắp thế gian. Và bây giờ ở tiếng càn thứ 7 thì chính Satan cũng bị truất phế quăng xuống trên mặt đất. Và đoạn 12 câu 12 tuyên bố: khốn nạn cho đất và biển, vì ma quỷ biết thì giờ mình chẳng còn bao nhiêu, nên giận hoảng mà đến cùng các ngươi. Và đối tượng của sự giận hoảng của ma quỷ và Antichrist chính là tuyển dân Chúa, là dân Israel và tất cả những người tin Chúa trong 7 năm đại nạn. Và phần cuối của đoạn 12, từ câu 13 cho đến câu số 18, diễn đạt sự tấn công tàn khốc đeo đuổi của Satan để diệt bỏ Israel cũng như tất cả những người tin Chúa. Nhưng Đức Chúa Trời ban cho sự bảo vệ dân Chúa là dân Israel, trong đó có 144.000 người đã được đóng ấn để không bị giết hại bởi Satan. Câu số 17, con rồng giận người đàn bà, bèn đi tranh chiến cùng các con cái khác của người là những kẻ vâng giữ các điều răn của Đức Chúa Trời và lời chứng của Đức Chúa Giê-xu. Trong đoạn 13 của sách Khải Huyền, Đức Thánh Linh mặc khải chi tiết về Antichrist và tiên tri giả. Antichrist được gọi là con thú từ biển lên, như Sứ Đồ Giăng đã viết: đoạn tôi thấy ở dưới biển lên một con thú có 10 sừng 7 đầu, trên những sừng nó có 10 cái mão triều thiên, và trên những đầu có danh hiệu sự phạm thượng. Con thú tôi thấy đó giống như con beo, chân nó như chân gấu, miệng như miệng sư tử, và con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà cho nó. Antichrist là hiện thân của Satan và xuất hiện trên thế giới khi Chúa Cứu Thế Giê-xu mở ấn đầu tiên. Antichrist sẽ bắt đầu quyền cai trị trên 10 nước cộng đồng Âu Châu và sẽ vượt thắng nhiều nước để cầm quyền trên toàn thế giới, bởi vì Satan là con rồng đã lấy sức mạnh, ngôi và quyền phép lớn mà ban cho Antichrist. Antichrist sẽ có một kinh nghiệm bị giết đi, dường như đã chết và dường như sống trở lại, và từ thời điểm đó chinh phục toàn thế gian. Một cái trong các cái đầu nó như bị thương đến chết, nhưng vết thương chết ấy được lành và cả thế gian đều lấy làm lạ mà theo con thú đó. Người ta khởi thờ phượng con rồng bởi nó đã lấy quyền phép cho con thú, và họ cũng thờ phượng chính con thú. Vào giữa 7 năm đại nạn, nghĩa là sau 3 năm rưỡi đầu tiên, thì Antichrist sẽ vào đền thờ của Đức Chúa Trời tại Jerusalem, xưng mình chính là Đức Chúa Trời và đòi hỏi toàn thế gian phải cúi xuống thờ phượng chính mình. Câu số 5, nó được ban cho cái miệng nói những lời kiêu ngạo phạm thượng, và nó lại được quyền làm việc trong 42 tháng. Vậy nó mở miệng nói những lời phạm đến Đức Chúa Trời, phạm đến danh Ngài, đền tạm Ngài cùng những kẻ ở trên trời. Trong 42 tháng, nghĩa là 3 năm rưỡi, phần còn lại của 7 năm đại nạn, thì Antichrist nắm trọn quyền thế gian. Đây cũng là thời gian mà những người tin Chúa bị bắt hại và tuần đạo vô xiết kể. Nó lại được phép giao chiến cùng các thánh đồ và được thắng. Nó cũng được quyền trị mọi chi phái, mọi dân tộc, mọi tiếng và mọi nước. Hết thảy những dân sự trên đất đều thờ lại nó, là những kẻ không có ghi tên trong sách sự sống của chiên con đã bị giết từ buổi sáng thế. Trong thời gian này, không có quyền lực nào trên đất chống cự nổi với Antichrist. Và Antichrist có toàn quyền sinh sát, đặc biệt với những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giê-xu trong 7 năm đại nạn. Câu số 10, nếu ai bắt người làm phu tù, chính mình sẽ bị làm phu tù. Nếu ai giết người bằng gươm, mình phải bị giết bằng gươm. Bắt đầu từ câu số 11 của đoạn 13, thì Đức Thánh Linh mặc khải về tiên tri giả. Biểu tượng của tiên tri giả là con thú từ dưới đất. Sứ Đồ Giăng viết: tôi lại thấy từ dưới đất lên một con thú khác, có 2 sừng như sừng chiên con và nói như con rồng. Nó cũng dùng mọi quyền phép của con thú trước tại trước mặt con thú ấy, và nó bắt thế gian cùng dân cư nó phải thờ lại con thú trước, là con thú có vết thương đến chết đã được lành. Sự xuất hiện của tiên tri giả hoàn tất sự giả mạo ba ngôi của Satan. Bây giờ quyền lực của sự tối tăm cũng được bày tỏ trong ba nhân vị. Con rồng là Satan, con thú từ dưới biển là Antichrist, và con thú từ dưới đất là tiên tri giả. Nếu từ lúc ban đầu, khi thiên sứ trưởng Lucifer đã phạm tội vì muốn trở thành giống Đức Chúa Trời và được thờ phượng như Ngài, thì bây giờ Satan cũng giả mạo ba ngôi và bắt toàn thể thế gian thờ phượng. Con rồng, con thú từ biển, con thú từ đất, Satan, Antichrist, tiên tri giả. Và tương tự như Đức Thánh Linh làm công việc quyền phép của Ngài để mặc khải và bày tỏ Chúa Cứu Thế Giê-xu ngôi hai, thì tiên tri giả cũng thực hiện công việc của Satan trong quyền phép của nó để khiến mọi người phải quy phục và thờ phượng Antichrist. Tiên tri giả sẽ sử dụng toàn quyền của Satan, tất cả binh lực ma quỷ, tất cả quyền phù phép của thế gian mờ tối, và làm những phép lạ lớn đến nỗi khiến lửa từ trên trời rơi xuống đất trước mặt người ta, lập tượng Antichrist để cho dân chúng thờ phượng, và có quyền hà hơi sống vào tượng con thú, hầu cho tượng ấy nói được và khiến hết thảy những kẻ nào không thờ lại tượng con thú đều bị giết đi. Antichrist sẽ dùng phương tiện kinh tế, để thống trị thế giới. Hễ ai thờ phượng mình thì được đóng ấn, được mang dấu hoặc trên trán hoặc trên tay, thì có thể mua bán, làm việc, tham dự trong sinh hoạt kinh tế hàng ngày. Còn tất cả những người khước từ dấu ấn của Antichrist, nghĩa là những người tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, thì sẽ bị loại trừ ra khỏi xã hội và sẽ bị chính quyền thế giới đeo đuổi, bắt bớ và giết hại. Câu số 16, nó cũng khiến mọi người nhỏ và lớn, giàu và nghèo, tự chủ và tôi mọi đều chịu ghi dấu hoặc trên tay hữu hoặc trên trán, hầu cho người nào không có dấu ấy, nghĩa là không có danh con thú hay số của tên nó, thì không thể mua cùng bán được. Ngay trong thời đại hiện tại của chúng ta bây giờ, thì những phương tiện để thi hành sự chủ động cai trị này đã có sẵn để sử dụng và đang phát triển để tinh vi hơn. Cho nên khi Antichrist xuất hiện thì chắc chắn có những phương tiện trong tay với quyền năng của Satan và ma quỷ để nắm chủ quyền toàn trái đất và toàn quyền cai trị. Trước khi trở lại phần kết thúc của chương trình đoán xét thế gian qua tiếng kèn thứ 7 là tiếng kèn mở ra 7 bát thạnh nộ cuối cùng, thì Đức Thánh Linh dùng đoạn 14 của sách Khải Huyền để bày tỏ về sự chiến thắng sẽ đến của Chúa Cứu Thế Giêsu. Thứ nhất là tất cả những người Chúa chọn và đóng ấn đều được giữ gìn cách vẹn toàn. 144.000 nhân chứng người Do Thái mà Chúa đã biệt riêng ra bây giờ cùng đứng với Chúa trên núi Sion. Sứ đồ Giăng viết trong đoạn 14 câu 1: Tôi nhìn xem thấy chiên con đứng trên núi Sion, và với Ngài có 144.000 người đều có danh chiên con và danh cha chiên con ghi trên trán mình. Sau đó là sự tuyên rao của 3 thiên sứ. Vị thiên sứ thứ nhất rao truyền tin lành cứu rỗi cơ hội cuối cùng. Vị thiên sứ thứ hai tuyên rao sự ngã đổ chắc chắn của hệ thống thế gian, Babylon lớn sẽ bị hủy diệt. Và vị thiên sứ thứ ba tuyên rao về sự phán xét sẽ đến trên tất cả những người chống nghịch, không tin nhận Chúa Cứu Thế Giêsu, nhưng thờ phượng con thú cùng tượng nó và chịu dấu có ghi trên trán hay trên tay. Thì Kinh Thánh viết, thì người ấy sẽ uống rượu thạnh nộ không pha của Đức Chúa Trời rót trong chén thạnh nộ Ngài, và sẽ chịu đau đớn trong lửa và diêm ở trước mặt các thiên sứ thánh và trước mặt chiên con, khói của sự đau đớn chúng nó bay lên đời đời. Những kẻ thờ lại con thú và tượng nó cùng những kẻ chịu dấu của tên nó ghi thì cả ngày lẫn đêm không lúc nào được yên nghỉ. Và cuối đoạn 14 nói về trận chiến Armageddon là mùa gặt cuối cùng tiêu diệt tất cả những người còn sống trên trái đất khi Chúa Cứu Thế Giêsu tái lâm. Câu 15, có một thiên sứ khác ở đền thờ đi ra cất tiếng lớn kêu đấng ngồi trên mây rằng: Hãy quăng lưỡi liềm xuống và gạt đi, vì giờ gặt hái đã đến, mùa màng dưới đất đã chín rồi. Đấng ngồi trên mây bèn quăng lưỡi liềm mình xuống đất và dưới đất đều bị gạt. Câu 19, thiên sứ quăng lưỡi liềm xuống đất, cắt vườn nho ở đất và ném nho vào thùng lớn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Thùng ấy phải dày đạp tại ngoài thành, rồi có huyết ở thùng chảy ra, huyết đó lên đến chỗ khớp ngựa, dài một quãng là 1.600 dặm. Hình ảnh của một trận chiến mà người chết huyết đổ toàn lãnh thổ của Israel từ bắc tới nam và huyết lên tới khớp ngựa, nói về sự chết của vô số người. Đoạn 15 của sách Khải Huyền trở lại với tiếng kèn cuối cùng, bắt đầu tiến trình của 7 bát thạnh nộ cuối cùng. Sứ đồ Giăng viết câu 1: Tôi thấy một điềm khác ở trên trời vừa lớn vừa lạ, 7 thiên sứ cầm 7 tai nạn sau cùng, vì bởi các tai nạn này làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời. Và trước khi 7 bát thạnh nộ làm hết cơn thạnh nộ của Đức Chúa Trời được thực hiện, thì thiên đàng cúi xuống một lần nữa suy tôn thờ phượng đấng cầm quyền phán xét. Câu số 3: Hỡi Chúa là Đức Chúa Trời toàn năng, công việc Chúa lớn lao và lạ lùng thay. Hỡi vua của muôn đời, đường lối Ngài là công bình và chân thật. Lạy Chúa, ai là kẻ không kính sợ và không ngợi khen danh Ngài? Vì một mình Ngài là thánh, mọi dân tộc sẽ đến thờ lại trước mặt Ngài, vì các sự đoán xét Ngài đã được tỏ ra. Bây giờ sự phán xét cuối cùng sẽ được tỏ ra. Đoạn 16 câu 1: Bây giờ tôi nghe một tiếng lớn từ trong đền thờ ra phán với 7 vị thiên sứ rằng: Hãy đi trút 7 bát thạnh nộ của Đức Chúa Trời xuống đất. Và khi 7 bát thạnh nộ được đổ xuống thì đổ xuống cách liên tiếp ào ạt, bát này theo sau bát nọ. Bát thứ nhất được trút xuống thì gã chóc đau đớn hoành hành trên tất cả những người không tin Chúa. Bát thứ hai trút xuống thì tất cả sinh vật trên biển đều bị hủy diệt. Trước đây 1/3 sinh vật trong biển đã bị hủy diệt, bây giờ thì tất cả, và biển trở nên sình thối toàn thế gian. Bát thứ ba trút xuống thì tất cả nguồn nước uống trên thế giới trở thành độc hại, con người không còn nước để uống nữa. Bát thứ tư trút xuống thì mặt trời trở nên nguồn lửa nóng đốt cháy con người, không còn sự bảo vệ với nguồn phóng xạ từ mặt trời nữa, cho nên ánh mặt trời chiếu sáng tới đâu thì sự hủy hoại đến tới đó. Bát thứ năm trút xuống thì cả thế gian trở nên tối tăm, tất cả mọi nơi tối đen như mực, và con người bị quăng vào một thế giới đen tối đầy kinh hoàng. Bát thứ sáu trút xuống thì sông cái Euphrates cạn khô, và quân đội khắp các miền trên thế giới bị Satan ma quỷ điều động, tất cả dồn về vùng Trung Đông trong một trận chiến cuối cùng. Đoạn 16 câu 14: Thần của ma quỷ làm phép lạ và đi đến các vua khắp thế gian để nhóm hiệp về sự chiến tranh trong ngày lớn của Đức Chúa Trời toàn năng. chúng nhóm các vua lại tại một chỗ theo tiếng Hebrew gọi là Hamagedon. Và bát thứ bảy đổ xuống, đây là bát thành nộ cuối cùng. Cho nên sứ đồ Giăng ghi lại, vị thiên sứ thứ bảy trút bát mình trong không khí thì có tiếng lớn trong đền thờ vang ra từ ngôi đến mà phán rằng, xong rồi. Đây là tựu chung sự phán xét của Đức Chúa Trời thâu hồi quyền cai trị trái đất để thuộc về Chúa Cứu Thế Giê-xu đến thời điểm Chúa trở lại. Thì khi bát thứ bảy trút xuống thì cả trái đất thiên nhiên chấn động như chưa hề có, động đất lớn lắm đến nỗi từ khi có loài người trên đất chưa hề có như vậy. Thành phố khắp mọi nơi bị hủy diệt, mọi đảo đều ẩn trốn, các núi cũng chẳng còn nữa. Biển cả, sông hồ, núi non, tất cả đều bị chấn động cách kinh khủng. Và từ trời rơi xuống những cục mưa đá lớn, nặng bằng một ta lân, nghĩa là khoảng 100 kg, ở trên trời rớt xuống trên loài người. Và sự hủy diệt toàn vẹn không cách nào diễn tả được, vì đây là một tai nạn gớm ghê. Thời điểm kế tiếp là thời điểm của Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm, vì sự phán xét thế gian đã được trọn, đã được thi hành cách toàn vẹn, đúng theo những điều kiện mà Đức Chúa Trời đã viết ra trong tờ khế ước chủ quyền thế giới. Nhưng trước khi bày tỏ về Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm trong đoạn thứ 19, thì Đức Thánh Linh ngừng lại trong đoạn 17 và 18 để ôn lại nguyên tắc của sự phán xét. Sự phán xét về phương diện tâm linh được trình bày trong đoạn thứ 17 và sự phán xét về phương diện thuộc thể vật chất được trình bày trong đoạn thứ 18. Trong khía cạnh tâm linh thiêng liêng của sự phán xét, thì chúng ta hiểu rằng từ lúc con người phạm tội thì luôn luôn tìm một đối tượng thờ phượng khác hơn là Đức Chúa Trời để thay thế Đức Chúa Trời và thờ lại đối tượng đó, hình tượng đó theo phương cách riêng mà mình đã đặt ra. Điển hình là tháp Ba Bên trong Sáng Thế Ký đoạn 11. Tất cả mọi tín ngưỡng tôn giáo thế giới trong toàn lịch sử của con người có một điểm chung, đó là từ khước Đức Chúa Trời, thay thế Đức Chúa Trời bằng một đối tượng khác do mình đặt ra và thờ phượng đối tượng đó để cầu phước lợi cho chính mình. Trong 7 năm đại nạn, Satan sẽ thành lập một tôn giáo toàn cầu tổng hợp mọi tôn giáo hiện đang có dưới một cây dù lớn của một tôn giáo chung. Giáo hội Công giáo La Mã sẽ là một cơ cấu chính yếu trong tôn giáo toàn cầu này. Satan sẽ dùng Antichrist để phát triển tôn giáo toàn cầu này, và tôn giáo toàn cầu này cũng là phương tiện để Antichrist chinh phục các nước trên đất. Cho nên trong 3 năm rưỡi đầu của 7 năm đại nạn thì tôn giáo thống nhất toàn cầu sẽ được phát triển cách mạnh mẽ, song song với sự phát triển của cộng đồng 10 nước Âu Châu và sự thăng tiến của Antichrist nắm quyền hành trên sân khấu chính trị thế giới. Nhưng khi lên đến tột đỉnh thì Antichrist sẽ vào đền thờ tại Jerusalem đòi hỏi tất cả dân cư trên đất phải thờ lại mình, và chính Antichrist sẽ hủy phá tôn giáo toàn cầu này vì không còn là một phương tiện hữu dụng nữa. Hình ảnh trong đoạn 17, người đàn bà hay là con đại dâm phụ hay là Babylon lớn là hình ảnh cho tôn giáo toàn cầu này. Con thú chính là Antichrist và 10 sừng là 10 nước cộng đồng Âu Châu. Đoạn 17 câu 15 tóm tắt, thiên sứ lại nói với tôi rằng những dòng nước ngươi đã thấy trên có con dâm phụ ngồi, tức là các dân tộc, các chúng, các nước và các tiếng. 10 cái sừng ngươi đã thấy và chính mình con thú sẽ ghét dâm phụ, sẽ bóc lột cho nó lõa lồ, ăn thịt nó và thiêu nó bằng lửa. Bởi Đức Chúa Trời đã để cho chúng nó có lòng vâng và làm theo ý muốn Ngài, cùng khiến chúng nó có chung một ý và ban nước mình cho con thú, đến khi những lời Đức Chúa Trời phán được ứng nghiệm. Người đàn bà ngươi đã thấy, tức là cái thành lớn, hành quyền trên các vua ở thế gian. Antichrist sẽ cầm quyền trên 10 nước cộng đồng Âu Châu, sẽ dùng hệ thống tôn giáo toàn cầu đặt căn bản trên Giáo hội Công giáo La Mã để thăng tiến và nắm quyền trên thế giới, nhưng sau đó sẽ hủy diệt chính hệ thống tôn giáo này. Và cuối cùng, chiên con của Đức Chúa Trời là Chúa Cứu Thế Giê-xu sẽ hủy diệt Antichrist và sẽ hủy diệt tất cả mọi sự chống nghịch, đem đến sự phán xét tâm linh thiêng liêng cho tất cả những người không tin, đeo đuổi thờ hình tượng trong toàn lịch sử con người. Về phương diện vật chất thì con người từ khi phạm tội không còn sống cho mục đích đời đời của Đức Chúa Trời nữa, nhưng sống cho mục đích tạm thời, ăn gì, uống gì, mặc gì của chính mình, cho hạnh phúc của riêng mình, hoàn toàn độc lập khỏi Đức Chúa Trời. Từ khước chính Ngài là nguồn tài trợ cho tất cả mọi sự sống động của con người trên đất. Cho nên trong toàn lịch sử, con người sống còn nương dựa trên hệ thống kinh tế thương mại, thì đến trong 7 năm đại nạn thì hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu thế giới sẽ lên đến tột đỉnh. Tất cả mọi hệ thống kinh tế thương mại toàn thế giới sẽ được nối kết hiệp làm một dưới quyền cai trị của Antichrist. Và Antichrist sẽ sử dụng hệ thống này để đáp ứng nhu cầu kinh tế của tất cả mọi nước, mọi người, mọi dân. Và cũng dùng nền kinh tế này để thuyết phục, áp lực và khống chế mọi người phải thờ phượng mình như là Đức Chúa Trời. Nghĩa là hệ thống kinh tế thương mại toàn cầu trở thành quyền lực cai trị và cũng được gọi trong đoạn 18 là đại dâm phụ, là Babylon lớn. Và sự phán xét của 7 năm đại nạn, tựu chung cuối cùng cũng sẽ hủy hoại toàn vẹn hệ thống kinh tế thương mại thế giới này. Và chỉ trong một ngày, tất cả mọi công trình gây dựng của con người trên đất, tất cả nền tảng sống, lý do sống, đối tượng để sống là hệ thống thương mại thế giới đem đến sự sung mãn phước lộc cho con người thì sẽ trong chốc lát sụp đổ hoàn toàn. Con người mọi nơi mọi chỗ sẽ chứng kiến nền tảng mà mình đã gây dựng đời sống độc lập với Đức Chúa Trời trong toàn lịch sử bây giờ tan ra mây khói dưới sự phán xét của chiên con. Sẽ có một sự than khóc lớn toàn thế gian. Đoạn 18 câu 19. Chúng lấy bụi rác trên đầu mình, thương khóc than vãn mà rằng: khốn thay, thành lớn này đã lấy sự giàu có mình mà làm giàu cho mọi kẻ có tàu trên biển, mà trong một giờ đã hóa thành một chỗ hoang vu. Nhưng sứ đồ Giăng ghi tiếp tục: hỡi trời hãy vui mừng về việc nó đi, và các thánh, các sứ đồ, các tiên tri cũng hãy mừng rỡ đi, vì Đức Chúa Trời đã xử công bình cho các ngươi trong khi Ngài xét đoán nó. Như vậy, trong chương trình phán xét của chiên con là Chúa Cứu Thế Giê-xu, thì tất cả bây giờ đã hoàn tất, đã phán xét thế gian về khía cạnh thuộc linh, thiêng liêng, và cũng đã đoán xét toàn thế gian về phương diện vật chất. Bảy ấn đã mở ra, bảy tiếng kèn đã thổi, bảy bát thành nộ đã trút xuống hết. Sự phán xét thế gian đã xong, quyền cai trị đã được thu hồi. Và bây giờ điểm kế tiếp là ngày Chúa Cứu Thế Giê-xu tái lâm.
Hoang vu lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vì dọn đường Chúa cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến mời Cha Thánh mau trở lại, người tôi yêu hỡi dọn lòng tiếp Chúa hôm nay. Chờ Ngài, chờ Ngài Chúa đến cùng rao phúc âm thiên đàng, người yêu tôi hỡi hân hoan đón Chúa hôm nay.
Quý thính giả vừa nghe xong tiết mục Lời Hằng Sống. Cầu xin Đức Thánh Linh ghi khắc lời Chúa trong lòng và ban cho quý thính giả năng lực làm theo lời Chúa. Cũng xin quý thính giả giới thiệu chương trình phát thanh nguồn sống cho nhiều người được biết đạo Chúa. Xin chân thành cảm ơn và thân mến tạm biệt quý thính giả.
Đường đi hoang vu, lối xưa xa xăm hẹp hòi, đường đi tối tăm với bao treo leo gập ghềnh, đường đi trong gai chốn cao mau mau hạ xuống, trung thấp cô nâng thăng bằng mở đường đón Chúa hiên vinh, dọn đường Chúa đến làm cho nẻo kia thăng bằng, dọn lòng rước Chúa, người ơi kính tôn thờ Ngài, nguyện cầu Chúa đến.